đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Mỹ phẩm trang điểm là một ngành kinh doanh hấp dẫn trên thế giới với nhiều thương hiệu lớn tại các quốc gia phát triển đang dẫn đầu ngành. Tại Việt Nam, thị trường mỹ phẩm trang điểm đang được xem là có giá trị khoảng 51.000 tỷ đồng Việt Nam mỗi năm, tương đương với khoảng 2.3 tỷ đô la Mỹ, theo công ty nghiên cứu thị trường Statista. Ngành mỹ phẩm tại Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với dự đoán sẽ tăng từ 15 đến 20% hàng năm trong thập kỷ tới. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thu nhập đầu người và sự quan tâm nhiều hơn đến tiêu chuẩn của cái đẹp. Việt Nam hiện đang là một thị trường đầy tiềm năng cho các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, với thương hiệu nhập khẩu đang chiếm tới 93% tổng sản phẩm chăm sóc cá nhân. Thương hiệu mỹ phẩm của doanh nhân Việt Nam được xây dựng là một điều hiếm hoi của thị trường. Một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của người Việt Nam lại còn là một điều càng hiếm hoi hơn nữa. Hôm nay, Doanh Nhân Kể sẽ có một cuộc trò chuyện với những người sáng lập ra một thương hiệu hiếm hoi như vậy, với cái tên nổi tiếng được ưa chuộng khắp mọi miền đất nước. Thương hiệu Lemonade, còn được gọi một cách trìu mến là quả chanh, được lập nên bởi chị Quách Ánh và chồng là anh Việt Hoàng. Quách Ánh là một chuyên gia trang điểm hàng đầu Việt Nam và cũng là một KOL duyên dáng đã chiếm được trái tim của hàng triệu thanh thiếu nữ yêu thích làm đẹp. Việt Hoàng, phu quân của Quách Ánh, là CEO của thương hiệu Lemonade, phụ trách điều hành, phát triển thương hiệu và kinh doanh sản phẩm. Chúng tôi tin rằng những chia sẻ của Quách Ánh và Việt Hoàng hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả và các bạn những nguồn cảm hứng và bài học giá trị khi theo đuổi và biến niềm đam mê của mình trở thành nhà khởi nghiệp trăm tỷ.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin chào Quách Ánh và Việt Hoàng.
Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và thính giả nghe đài.
Xin chào anh Nguyễn Trần Quang và các thính giả đang nghe đài.
Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ chị Quách Ánh. Trang điểm, bạn đã yêu thích trang điểm từ lúc nào?
Có lẽ là việc trang điểm với tôi thì nó xuất phát từ lúc rất là nhỏ. Từ nhỏ là tôi đã thích về màu sắc hay là hội họa và những cái gì đó. Tại vì cũng đã được nhìn thấy mẹ mình hay là những người chị xung quanh mình có trang điểm, thì cũng có một cái niềm sở thích. Nhưng mà ở thời điểm đấy thì người lớn sẽ không thích.
Dạ.
Cái việc là trẻ con sẽ make up như vậy, nên là chỉ là cái sở thích ở trong cái gọi là thỉnh thoảng đi diễn văn nghệ hay là thì tôi có make up cho các bạn xung quanh mình đó, nhưng mà nó chỉ là một cái sở thích vui vui cá nhân như vậy thôi, nhưng mà cũng không nghĩ rằng là mình sẽ đi theo cái nghề là nghề trang điểm. Bởi vì thời điểm đó thì cũng được bố mẹ hướng cho làm cái lĩnh vực khác, hoặc là bản thân tôi nghĩ là tôi sẽ làm về họa sĩ hoặc là sẽ làm về thiết kế đồ họa gì đó, chứ không phải là nghề trang điểm.
Nhưng mà rồi từ lúc nào thì bạn bắt đầu lên clip rồi quay phim rồi trở thành một cái người chuyên nghiệp hơn trong cái việc trang điểm này?
Có thể nói là cái số phận nó to nghề chọn mình nữa. Thời điểm đó thì đang thi tốt nghiệp cấp 3. Thì có một cái điều rất là không may là khi đó thì tôi đang bị ốm. Và tôi nghĩ là mình đã có thể cố gắng được để có thể thi hết được cái buổi tốt nghiệp ngày hôm đấy. Thế nhưng mà đến đúng cái bài thi thứ tư, tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đấy là bài thi môn vật lý, thì là rất là mệt rồi và không thể chịu được nữa rồi. Và đấy là thi trắc nghiệm, mắt không thể mở được nữa rồi, và tôi cầm cái bút tích bừa, hôm đấy là tích bừa để hoàn thành được cái bài thi đấy. Và sau đấy là tích xong một cái thì là xe cấp cứu là đi thẳng vào trường. Vào sân trường
là gục ngã sau
vào
khi
sân
tích
trường, đúng. Và sau đó thì kết quả của cái bài kiểm tra ngày hôm đấy là tôi được 4,5 điểm.
Cũng kích tích bừa nhưng mà 4, cũng được 4,5 điểm.
Nhưng mà có một cái là bởi vì là mình đã nỡ nộp bài rồi, thời điểm đấy là mình không biết ở nhà trường thì có nói là ra đây chỉ là cái kỳ thi tốt nghiệp thôi.
Ừ.
Nếu mà cái thành tích học chỉ cần là học từ khá trở lên, ừ, thì trong trường hợp như thế này thì nếu như không nộp bài thì ừ, sẽ được xét duyệt là vượt qua cái kỳ thi tốt nghiệp đó ở ừ, cái mức điểm trung bình luôn.
Ừ.
Nhưng vì là mình không biết nên là mình đã vẫn cố gắng để nộp bài. Ừ. Bởi vì mình nghĩ là ngày mai mình vẫn có thể đến để thi nốt. Thì đúng ra là cái bài thi cuối cùng mình phải ít nhất được 5 điểm.
Ừ. À.
Thế là cuối cùng năm đấy là cả trường là chỉ có mỗi một mình
rớt lại.
Tôi chuyển tốt nghiệp. Và thực sự đấy là một cái cú sốc của cuộc đời. Bởi vì là cái tham vọng của mình đang là đỗ đại học.
Ừ.
Nhưng mà cuối cùng lại mình không thể tin được rằng mình lại là người trượt tốt nghiệp.
À.
Đó, thì đấy cũng sau cái case đấy thì đấy chính lại là một cái case để luôn được lôi ra ở trong nhà trường.
À.
Cứ đến kỳ thi tốt nghiệp là mọi người sẽ lấy cái trường hợp này để nói rằng là nếu như các học sinh có vấn đề về sức khỏe,
ừ,
thì hãy báo cáo ừ, cho nhà trường hoặc là hãy xem xét để có thể làm sao được tốt nghiệp, vượt qua ừ, cái kỳ thi tốt nghiệp mà không ừ, cần bị không gặp phải những cái trường hợp rủi ro như vậy.
Ừ.
Và cuối cùng là suốt cả một năm đấy là bố mẹ thấy là cái tinh thần của mình cũng đang không được ổn lắm.
À.
Nên là cũng có xin, tôi có xin bố là hãy để cho mình đi học trang điểm.
À.
Thì bố nghĩ rằng là ừ, thật ra ban đầu là bố mẹ rất không thích.
À.
Bố mẹ tôi là không thích cái việc đấy bởi vì nghĩ là con gái phải đi học đại học, phải ừ, làm cái nghề nó ổn định hơn.
Ừ.
Nhưng mà thời điểm đó đồng ý là bởi vì cảm thấy là mình đang muốn cho mình khuây khỏa để chờ đến cái đợt thi tốt nghiệp ừ, năm sau.
Rồi.
Thì cho phép đi học trang điểm. Thì cả cái năm đấy thì tôi có học song song giữa việc đi học trang điểm và việc à, là đi học lại để có thể là ôn thi lại.
Uh-huh.
Thì ngay năm sau thì tôi ôn thi tốt nghiệp ừ, và có thi đại học luôn.
Ừ.
Thì cũng có may mắn là mình có tốt nghiệp ừ, được xong rồi và ừ, còn đỗ đại học.
À.
Đó. Và ở thời điểm đó đỗ đại học thì mọi người rất là vui, cả gia đình cũng rất là vui ừ, và bắt đầu đi học đại học. Nhưng mà trong cái quá trình đi học đại học thì tôi vẫn tiếp tục đi làm trang điểm. Tức là ừ, tại vì khi đấy là mình đã học xong cái nghề kia rồi
ừ,
và bắt đầu mình sẽ có những cái vị khách đầu tiên của mình bắt đầu đi ừ, làm. Thì song song việc đi
vừa
học,
đi học vừa đi làm
ở trường đại học thì tôi có đi làm
ừ.
Và thời điểm đấy là thời điểm bắt đầu internet ở Việt Nam cũng có những cái trang để có thể là tự quảng cáo cái nghề nghiệp của mình.
Thời đó là năm nào?
2009.
À 2009.
Thì đó là 2009. Thì bắt đầu là có những cái trang như là Mua Rẻ này hay là ừ, Én Bạc. Đấy là những ừ, cái trang web đầu tiên để ừ, để nó cho phép mọi người được up những cái công việc của mình
ừ,
lên trên đó. Và mọi người sẽ, những khách hàng của mình sẽ tìm ở trên đó
ừ,
để book mình. Thì thời gian đấy thì tôi sẽ song song việc đi học và đi làm
ừ.
Thì cái ngành chuyên ngành của tôi là quản lý văn hóa và chuyên ngành là chuyên ngành về âm nhạc.
Ừ.
Nhưng mà thời điểm đấy khi mà ngồi ở trong cái trường đại học để ngồi học, thật ra những năm đầu chưa được học ở chuyên ngành đâu
ừ,
mà sẽ học những cái môn rất là cơ bản
ừ.
Thì suốt hơn một năm rưỡi ngồi ở trong trường đại học thì càng, kể cả là khi hết năm 1 thì tôi vẫn, thành tích của mình ở trường đại học khá là tốt
ừ,
nhưng mà vẫn không cảm thấy là đây là thực sự là cái mà mình đang cần.
Không có động cơ đúng không?
Vẫn học, vẫn à, có thể hoàn thành được nó
à,
nhưng mà thực sự là không cảm thấy vui
à,
khi mà mình đạt được những cái gì đó. Vậy thì đến khoảng độ hết học kỳ 1 của năm thứ 2
ừ,
là tôi có một cái suy nghĩ là mình cứ tiếp tục như thế này. Bố mẹ thì luôn nghĩ rằng là cứ cố học hết 4 năm đại học đi, sau đó là đi làm ở đâu đó ổn định. Nếu như vẫn thích học trang điểm hay là vẫn thích làm trang điểm thì cứ làm song song cả hai. Nhưng mà đến một cái thời điểm mà tôi cảm thấy là lúc đó thì cái việc trang điểm của tôi đang có cái đà phát triển
ừ,
hơn. Và tôi nghĩ rằng là nếu như không phải bây giờ mình phải chọn để mình phát triển mà mình bỏ lỡ cái cơ hội như thế này thì có lẽ là sẽ không bao giờ có thể quay lại tận dụng được cái cơ hội đấy nữa. Nên là lúc đó là tôi đã quyết định là tôi nghỉ học.
Wow.
Thực
vào,
ra là
vào thời điểm là năm thứ hai đúng không?
Là hết học kỳ 1 của ừ, năm thứ 2.
À.
Là thời điểm đấy là bố mẹ cũng chưa biết.
Điều gì mà nó làm cho bạn tới một cái quyết định, với quyết định đó là vô cùng khó với bố mẹ, với gia yeah, đình, với bạn bè, cái áp lực mà để thay đổi toàn bộ, dứt bỏ cái công việc học của cái thời gian đó để mình học chuyện khác. Thì nó, tôi nghĩ rằng nó vô cùng khó khăn. Thế thì cái điều gì làm cho bạn quyết định mãnh liệt như vậy? Cái niềm tin nào?
Thực ra thời điểm đấy thì tôi vẫn còn rất là trẻ. Nên là cái việc mà nó có cái sự mà trải nghiệm đau đáu lắm ừ, thì có thể là có trong mình. Nhưng mà khi đấy nó chỉ có một cái niềm thôi thúc là nhất định là ngày hôm nay, bởi vì mỗi lần mà mình được trang điểm cho một ai đó
ừ,
thì cái cảm giác của mình rất là vui. rất là hạnh phúc
đi phục vụ cho người khác nhưng mà lại rất là hạnh phúc cả.
Nhưng mà khi mà ngồi trên giảng đường đại học, mặc dù có học nhưng mà không có cái cảm xúc đấy. Và lúc đó tôi lại nghĩ là tại sao tôi lại phải làm những cái việc mà tôi thực sự không muốn, và có thể là sau đấy trong tương lai tôi cũng không sử dụng đến nó. Trong khi đấy có một cái công việc khác mà tôi đang thực sự rất là yêu thích và tôi đang nhìn thấy là nó có tiềm năng phát triển trong cái nghề nghiệp của mình. Thì tôi không muốn là mình phải lãng phí cái thời gian, cái tuổi trẻ của mình để tiếp tục làm cái điều mình không muốn. Bởi vì có những bạn bè thời điểm đó thì bạn bè xung quanh mình đều đang đi học cả, vẫn đang đi học, nhưng mà các bạn ấy cũng chỉ là học một cái ngành nghề mà thực sự các bạn ấy cũng không phải là quá yêu thích. Nhưng mà mình lại là người tìm được một cái nghề mình yêu thích rồi, thì mình nghĩ là thực ra mình cũng may mắn hơn những người khác, tự cảm thấy là may mắn hơn, bởi vì là mình đang chọn một cái nghề mà mình muốn và mình không có một cái tí gì phải lấn cấn hay là nghĩ ngợi về nó cả. Vậy thì tại sao tôi không hết mình về cái sự lựa chọn đấy?
Rồi bạn thực hiện nó như thế nào?
Đầu tiên là khi mà nghỉ, quyết định là bảo lưu, quyết định là có bảo lưu trước, nhưng mà bố mẹ cũng sẽ không biết. Điều đấy là bố mẹ không hề biết.
Wow.
Không hề biết ạ. Thì cũng là một cái rất là khá là liều lĩnh.
Bao lâu? Không biết bao lâu.
Chắc là phải tầm nửa năm, tức là cái thời tầm nửa năm đến hết năm 2 thì bắt đầu nói, bởi vì là cũng muốn là nếu mà thông báo chắc chắn nó sẽ không được sự đồng ý.
Thì cứ làm trước đi.
Cứ làm sau đó là để thấy là sau vòng nửa năm thì bắt đầu mọi thứ nó ổn định hơn. Thì sau đó lại là tôi có mở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ. Thì lúc đấy
là
bắt đầu
ngưng học và đi ra mở cửa hàng mà bố mẹ vẫn không biết cái cửa hàng đấy.
Và dần dần về sau bố mẹ vẫn sẽ nghĩ là đang vừa đi học vừa đi làm.
Vừa đi học vừa đi làm, ok.
Xong dần dần về sau thì cũng biết, tức là về sau lúc đấy khi mà ổn định hơn rồi thì nói thì cũng có một cái sự
cũng chiến đấu
gay gắt căng thẳng, nhưng mà về sau cũng biết là cũng không được nữa rồi thì nói là ý kiểu nói là thôi bắt đầu kệ. Để đến nước đấy rồi thì tự quyết định và tự phải chịu trách nhiệm với cả cái việc đấy. Thì là từ đấy trở đi là bắt đầu tôi tập trung vào cái việc là phát triển cái sự nghiệp trang điểm của mình.
Cái lúc nào thì bạn từ một người đi trang điểm chuyển sang cái digital, chuyển sang cái live stream thì nó khởi động như thế nào?
Thực ra ở cái thời điểm đó thì tôi lại là một trong những số ít người đã bắt đầu tận dụng những cái mô hình kinh doanh ở trên mạng. Có một cái forum.
Có một cái forum.
Và ở đó thì họ cho phép những cái member của mình được up những cái nghề nghiệp, những cái dịch vụ của mình ở trên đó. Và những cái member khác họ có thể liên lạc qua những cái đường link đó. Đôi khi là ban đầu sẽ là làm cho khách hàng hoặc là bạn bè của mình thì làm miễn phí.
Rồi.
Sau đó là để lấy lại cái hình ảnh tư liệu đó.
Okay.
Đó để mình up lên. Dần rồi. Dần thì có thể là thời điểm đó có những cái bắt đầu có những cái tạp chí báo online. Thì có kết hợp để làm cùng những cái bộ ảnh thời trang với họ thì mình chấp nhận. Thời điểm đó tôi chấp nhận cái việc là đi làm miễn phí để có thể có được những cái hình ảnh để là giúp cho cái công việc của mình được tốt hơn. Thì sau đó dần dần thì khi up lên thì ban đầu cũng khách cũng chỉ có một vài người thôi. Nhưng dần dần thì khi mình làm càng nhiều khách hàng thì mình sẽ càng có nhiều hình ảnh. Và nó sẽ bổ sung cho mình để các khách hàng khác có thể nhìn thấy. Và khi đó thì dần dần mọi người sẽ book mình nhiều hơn. Và khách cũ lại giới thiệu những cái khách hàng khác đến cho mình. Thì sau đó là tôi đã mở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ.
Rồi, cửa hàng làm. Rồi, từ cửa hàng đấy thì lúc đó là chưa có livestream đúng không? Cho tới khi nào thì nó bùng nổ, bởi vì bạn cho tới bây giờ cái con số lớn nhất của bạn đang tiếp cận từ livestream đó là bao nhiêu?
Có một đợt kỷ lục nhất mà tôi đã từng livestream thì con số nó lên khoảng độ 6-7 nghìn người xem cùng một lúc, đấy là con số kỷ lục.
Còn đăng ký mà subscriber cho các cái kênh của bạn nó đang lên con số nếu tôi không lầm nó lớn hơn nữa đúng không?
Tổng follow thì hiện tại bây giờ ở các nền tảng gần 3 triệu followers.
3 triệu followers, tổng follow. Thì từ cái lúc nào thì bạn bắt đầu livestream, bạn bắt đầu chuyển sang những cái hình thức khác mà cái độ lan tỏa nó sống động và nó ảnh hưởng hơn?
Tôi thì tự nhận mình là người có cái khả năng khá là nhanh nhạy trong việc là update những cái gì đó mới ở trên xã hội. Đầu tiên trước khi có live stream thì tôi đã biết đến YouTube trước. Thì khi biết đến YouTube nguồn cảm hứng của tôi là tôi sẽ thấy là Misha Phan là một chị beauty blogger người gốc Việt và nổi tiếng trên toàn thế giới. Và thời điểm đó ở Việt Nam thì chưa có những ai như vậy. Thì tôi nghĩ rằng tôi là một makeup artist, tôi có chuyên môn của mình. Vậy thì tại sao tôi không chia sẻ những cái gì mình biết lên trên mạng xã hội để mọi người được tiếp cận? Thì không có cái mục đích sâu xa gì hơn, chỉ đơn giản là muốn được như vậy thôi. Và mình cứ làm. Đầu tiên thì những cái clip ban đầu rất là thô sơ. Bây giờ là không, tôi không dám xem lại những clip đầu tiên đó của mình nữa.
Nhưng mà là những kỷ niệm rất đáng quý đó. Đúng không?
Nhưng mà dần dần cứ làm. Làm thì bắt đầu mọi người, ban đầu làm thì đa phần chỉ có là người nhà xem thôi. Dần dần sẽ tiếp cận được đến bắt đầu những người khác. Rồi
mọi người... Nhưng mà cái đó là chưa livestream đúng không?
Đúng. Nhưng mà đấy là cái tiền đề để mình biết cách là mình sẽ làm gì. Sau khi một khoảng thời gian làm YouTube thì bắt đầu tôi có up lại trên đa nền tảng khác nhau. Trên Facebook. Dần dần thì bắt đầu là Facebook có cái chế độ là livestream. Thì bắt đầu mình mới nghĩ rằng là tại sao tôi không giao tiếp với cả những người đang follow mình bằng cách gần gũi hơn. Tại vì qua những cái clip trên YouTube ấy là những cái đã được chỉnh sửa rồi, ngắn gọn rồi. Nhưng mà có thể với một số người họ muốn hỏi gì thì họ sẽ không thể hỏi được ngay, hoặc là họ chỉ comment bên dưới. Thì mình lại phải trả lời bằng viết là gõ chữ. Thì khi mà livestream thì sẽ là những cái livestream rất là dài. Tại vì thời điểm đấy là không phải như bây giờ là mọi người không, chưa sẵn sàng cho việc là bật cái màn hình lên và nói chuyện với mọi người qua cái livestream trực tiếp. Nhưng mà tôi thì lại quen với việc đấy rồi. Nên là khi ngay từ lúc tôi livestream cái việc đó thì mọi người rất là thích. Và tôi hướng dẫn trang điểm cho mọi người ở trên chính cái livestream của mình, chứ không phải ở trên YouTube. Và tôi cắt ngắn đi khoảng độ 15 phút hay là 20 phút nữa. Mà những cái buổi livestream có thể diễn ra trong vòng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Vừa livestream và vừa trả lời luôn. Cái quan trọng là tương tác. Và có thể là ngay lập tức khi đó mọi người có thể là ở những cái livestream đầu thì mọi người sẽ chỉ hỏi han thôi. Nhưng ở những livestream sau thì khi mà tôi có những cái topic mình ghi trước là mình sẽ làm những cái gì, thì cũng có cả một số bạn là bạn cũng có cả chuẩn bị những cái đồ nghề cùng với mình. Tức là khi mà mình đã có cái topic trước là gì thì có một số bạn ấy cũng thấy là tôi cho livestream dài như vậy, thế là bạn ấy cũng chuẩn bị sẵn đồ nghề trước mặt bạn ấy luôn. Và khi bạn livestream, bạn xem những cái livestream của mình thì khi mình làm thì các bạn ấy cũng làm luôn. Đấy thì đấy cũng lại là một cách để giúp cho làm cho mình với cả cái những người xem của mình đến gần với nhau hơn.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Với niềm đam mê đau đáu để học được cách làm đẹp cho người khác từ khi còn bé, doanh nhân Quách Ánh đã cuối cùng quyết định theo đuổi một nghề nghiệp mà cô yêu mến với sứ mệnh làm đẹp cho người phụ nữ Việt Nam. Và đã cùng bạn đời của mình xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm ngày nay đang được yêu chuộng trong giới trẻ Việt. Nhưng từ những bước đầu tiên của một ngành dịch vụ trang điểm cho đến việc phát triển một thương hiệu mỹ phẩm trang điểm uy tín của người Việt là một chặng đường đầy rào cản và thách thức. Vậy, Lemonade Cosmetics đã làm điều này như thế nào và họ sẽ tiếp tục phát triển ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của Doanh Nhân Kể cùng Quách Ánh và Việt Hoàng với những chặng đường xây dựng thương hiệu Lemonade Cosmetics cùng những thách thức và các bài học để đời của họ.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. Nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả Doanh Nhân Kể.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.